This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. How happy we will be.
Picture you upon my knee, tea for two and two for tea, me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone. Dear,
day will break and I'm gonna wake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Oh, can't you see how happy.
Alo, alo, Măng ơi, Muối ơi.
Alo, Miến.
Alo, Miến, Măng.
Alo, Muối.
Chào khán giả Đài Hát Dô Sà Lờ, Sài Gòn, Dallas. Mình một tuần qua nhanh quá, bận bịu việc nhà nhưng mà vẫn cứ thích gặp nhau ha.
Ở ngoài tuyết dữ lắm nha.
Tuyết lắm hả? Bên này hôm nay trời mưa. Mấy hôm trước lạnh, hôm nay trời mưa, có nghĩa là nó bớt lạnh rồi đó.
Vâng, bên Muối thì bị bão. Bùn lên đến đầu gối.
Lên đến đầu gối cực kinh thế.
Vâng. Vâng, đi nó lún xuống, vừa lún vừa trượt.
Ô chào.
Súc vật đấy năm xa nó còn bị lún hay nó ở trong chuồng trại?
Dạ, không có con nào nó làm sao cả mới lạ chứ. Cái đàn súc vật ở nhà Muối nó khỏe vô cùng, tự nó lo lấy. Thậm chí là có ba con bò con vừa mới lọt lòng mẹ mà nó nhảy tung lên nó chơi ở ngoài kia.
Trời bão mà nó vẫn cứ nhảy mà chơi, hay thật.
Vâng, thì nó làm như là nó không có cần đến cái bàn tay săn sóc của người nữa. Một mình nó sống thôi.
Hay quá. Thế mọi người nghe bài hát xong ra sao? Thấy sao?
Bài hát xong mà tình tứ thế. Cái cảnh mà em ngồi trên đùi anh nha, xong ra mình uống trà với nhau nha, rồi mình mơ một giấc mơ là có gia đình, em có con trai, rồi là em có con gái, rồi anh nghĩ sao mình ở chung với nhau, không cần điện thoại, nói chuyện vui với nhau, ôi trời ơi, giờ ăn bánh với nhau, uống nước trà, có giờ dọn để một tí đường cho nó ngọt. Cái nghe phải bài hát cho nó tình quá đấy.
Có giống ba con bò của Muối không? Không cần ai nữa cả.
Không cần ai nữa cả, nhưng mà cô cậu cẩn thận nhé, không có mãi nhìn nhau đổ tung cả trà ra, phiền lắm đấy nhé.
Nhưng mà cái miếng ăn nó đúng là cái gì, nó nối kết nhiều người lại với nhau, mà ít nhất là hai người nhỉ.
Vâng, cái món trà nó đặc biệt là chỉ có một tí thế thôi, một lá trà với lại một cốc nước, mà nó ý nghĩa vô cùng. Không cần bận bịu nấu cái bữa cơm, nó lích kích lắm.
Dạ, chỉ cần ngồi uống trà với nhau thôi, không cần ăn nguyên được cả bữa cơm, phải nấu nướng, dọn dẹp đủ thứ, bây giờ quá mệt rồi.
Mệt rồi. Thành ra bên Nhật Bản nó có cái món gọi như là cái lễ trà. Mình phải mặc cái áo, mình phải tắm rửa cho thơm, xong rồi mình ra, mình ngồi xuống, mình đợi khi cô có pha trà, rồi có nấu sôi, xong rồi cô đổ ra chén, rồi cô đợi cho nó nguội nguội, rồi cô mới lấy trà, rồi cô mới xoay xoay bằng cái muỗng gỗ, rồi cô nâng qua, cô nâng lại, rồi cô tráng lên, cô tráng xuống.
Cô gấp khăn, cô gấp khăn kiểu này, cô gấp khăn gấp kia. Cả một nghi lễ nhá.
Cái tục lệ đó, để cho mình ngồi yên, là mình nhìn cái thị giờ đó, mình ngắm cái phòng đó là có trưng hoa, trưng cảnh, thinh lặng, không có nói chuyện gì nữa. Cứ nhìn thôi, cứ nhìn rồi bắt đầu ngửi cái mùi hương trà đó, bắt đầu nó bốc lên. Thế là người nó lắng xuống, rồi từ từ mới bắt đầu nói chuyện, nghĩa là mình nói chuyện chứ không còn cái stress nữa. Cái người Nhật họ tạo một cái môi trường gọi như là phải trả tiền nhiều lắm mới được đến cái lễ đó chứ không phải không đâu.
Măng vẫn được là dự như thế đó, mùa đông đó, thích lắm.
Gọi là chiến tranh tâm lý đó các mợ ạ. Nó làm cho mọi người lắng đọng xuống để mà thưởng thức cái lá trà, tại vì tuy là cái chiếc lá nó đơn giản thế nhưng mà cái công phu người làm dày công vô cùng.
Nhưng mà nói
Muối đi buôn trà càng ngày càng ngồi nhìn họ, nghe họ nói, nhìn họ làm mới hiểu được những cái ưu tư, những cái công phu nó đi vào cái lá trà cho mình hưởng như thế.
Họ nói làm sao hả Muối?
Dạ.
Họ nói làm sao?
Thế này, nó họ dưỡng từ ở dưới đất dưỡng lên chứ không phải là ít đâu. Thí dụ như mình đi ngang một cái cánh đồng trà, một cái vườn trà mà thẳng tắp, xanh mướt cùng một màu, rồi thì gặt hái bằng máy, cái vị nó ra khác là tại vì cái rễ trà nó xuống đất. Nó chỉ cần, thí dụ như mình cho các cái loại phân bón hóa học, thì rễ nó chỉ cần già già trên mặt đất là nó có đủ đồ ăn rồi, nó không có đâm xuống sâu. rồi thì khi mà nó cái rễ nó nông cạn như thế đó thì là cái cây nó yếu hơn, cây nó yếu thì là có những cái con côn trùng nó đến nó ăn thì mình lại phải xịt thuốc trừ sâu bọ. Thì cái vị cái lá trà nó nổi trên mặt có thể là nó rất là đồng nhất, uống vào biết ngay là trà của vườn nào, nhưng mà nó không có sâu, mình chỉ có thể pha được giỏi lắm là cái nước đầu tiên thế thôi là phải vứt cái trà cái bã đi. Ngược lại những cái vườn trà mà lởm chởm mỗi cây một kiểu không có thể nào mà đưa máy vào hái lá được đó, phải hái tay đó. Thì cái rễ chính nó đâm rất là sâu xuống dưới lòng đất, mỗi một cái từng lớp đất nó có một cái loại chất bổ khác nhau, thì cái rễ cây nó đi tìm, nó đưa lên đến tận ngọn. Thì cái lá trà đó lạ lắm, cái vị nó thay đổi. Mà muối đã có lần ngâm cái lá trà đó tới 7 8 lần nước, mà mỗi lần ngâm nước thì nó lại ra một cái vị khác nhau. Rồi thì là nó ngon vô cùng, nhưng mà phải làm bằng tay, mà nó lại cái lượng nó ít đi nữa, thành ra tùy mình thôi. Nếu mà mình muốn trà của tôi phải mỗi mùa đều đúng y như vậy thì phải mua trà kỹ nghệ, bón phân hóa học và có thuốc diệt trùng
Không.
thì năm nào trà cũng giống nhau. Còn cái loại trà kia nó gọi là trà nuôi, trà trồng tự nhiên đó, thì đừng có ngồi đó mà đòi mỗi năm nó cùng một vị. Đầu mùa đến cuối mùa nó đã khác nhau rồi,
Thế thì giống một
hay là
cô
cùng
gái
một
có
mùa mà.
duyên, giống một cô gái có duyên mà không cần đẹp lắm, trong khi cái trà kỹ nghệ thì giống một cô gái là phấn son đầy mình nhưng mà chẳng duyên dáng tí nào.
Tức là nó phiến diện thôi, ở trên nó trên trên bề mặt thôi, nhưng mà một cái lá trà mà họ làm bằng tay đó mình có thể ngâm đến 9 10 lần nước nó vẫn có vị.
Đúng rồi, đúng
Thế
đúng, măng có thử rồi mà lần cuối cùng măng uống cái trà pu'er mà muối gửi cho măng đó, măng đun lửa liu riu thôi, tính là một tí xíu thôi rồi tắt để cho nó ngâm, nhưng mà mải làm chuyện khác quên mất tiêu thì nó bị cạn xuống mà thấy cái nước nó ra đỏ đỏ tươi vậy đó, cái măng mê chế thêm nước vô xong uống thì nó ngọt ngay à, nó không có cái vị trà như là đắng hay là chát. Xong rồi cái măng mới để cái nước đó, măng tính măng phải đi ra phi trường thì nó tính là sẽ uống chuyện hết trước khi đi vào mà nó bắt đổ đi đó, cái mà măng đi cái măng để quên nhà, đi 2 tuần lễ về người không hư hao không gì cả, uống tỉnh queo vẫn rất là ngon.
Ồ, lạ thế.
Ừ, cái pu'er
Dạ.
mà muối gửi cho măng cách đây cũng 1 2 năm rồi đó.
Vâng, cái đó hình như là trà Hà Giang đấy, Băng ạ.
Là
Hà
ở Hà
Giang,
Giang.
trà
Ồ.
với cây cổ thụ rồi còn gì nữa, cái loại trà
Đó,
đó là
cái trà nó gọi
cây
là
cổ
trà
thụ
trà
hả?
cổ thụ, trà hoang đó, tức là
Trà hoa nó cây
không có
phải
ai trồng.
người leo lên cây như khỉ rồi mới hái được chứ phải không đâu.
Ồ.
Không không phải
Chứ
người
đâu có
nào
đứng
cũng được
già
lên
già ở
cây.
đất mà hái đâu.
Vâng, là các cô gái bé bé đó 9 10 tuổi là thoăn thoắt leo lên trên ngọn hái, chứ các người mà nặng hơn một tí là họ không có cho leo đâu, sợ gãy cây đó. Băng nói về về trà như thế thì người ta hái như vậy rồi mình uống như vậy ngon như vậy, nhưng mà có sợ mất ngủ không? Chứ mà miến mà không không biết được á, một lần uống cái trà vào cái tim nó đập rung rung beng lên hết, thành ra mình cũng không nhớ được là cái trà gì. Thế các bạn nói trà gì thì uống không mất ngủ. Xin phép cho muối trả lời câu hỏi này của Miến nhé. Ở trong trà đó, lá trà nào thì nó cũng có một số các cái nó gọi là dược tố đó, là nó có cái công hiệu của nó. Các cái dược tố nó gồm có cái chất amino acid là một. Cái amino acid này không có phải là protein như là trong động vật, nó là một không phải là protein, nó chỉ là một loại acid. Rồi nó có những cái chất nó gọi là antioxidant, tức là nó vào nó làm cho mình tẩy những cái gì mà bị oxy hóa, nó những cái tế bào nó hư rồi đó, nó đụng oxygen nó bị phân hủy thì nó không có tốt nữa. Thì trà nó có cái chất nó vào nó quét ra cho mình. Rồi thì có một số mà bây giờ mình không có nên nói dài dòng, ai muốn biết thêm thì vào cái website của mình đã chịu khó ghi lại trong đó rồi. Chỉ nói đại khái là cái lá trà nào nó cũng chỉ có vài cái loại như vậy. Nhưng mà khi mà mình trồng cái cây trà ở cái vùng đất mà phì nhiêu, cái rễ nó đâm sâu được xuống lòng đất, nó kéo lên đó, thì thứ nhất là những cái dược tố đó nó mạnh hơn, nó nhiều hơn và nó tinh sạch hơn. Tại vì trà nó có sức nó hấp thụ gần như là tất cả mọi thứ ở dưới đất lên và trong cái lá của nó. Thêm thí dụ như mình cho ở trong đất có dầu dầu hỏa người ta đổ xuống đó chẳng hạn, hay là chất chì, chất kẽm là nó hút lên trên lá hết.
Đó là
Thành
chất
ra
độc,
khi mình
đó là
đó
chất
thì
độc.
nhất nhất là cái chất chất lét đó, chất chì đó nguy hiểm vô cùng. Cây trà nó hút lên mạnh lắm.
Thế làm sao mình biết
Thành
được để mà mình tránh?
mình phải đi thử mang ạ. Thí dụ như mến mua trà thì mình phải yêu cầu cái người trồng đó thử ngay tại địa phương. Thử, thử, thử đất, thử nước, thử không khí và thử cái lá đó.
Mà người ta bằng
Thử một
lòng
loạt.
làm, người ta bằng lòng làm sao muối?
Là thế nào băng?
Đâu phải như
Băng
người
băng.
chồng nào họ bằng lòng làm những cái thử nghiệm như vậy cho mình đâu.
Nếu mà họ họ hiểu cái ý của mình thì họ sẵn sàng họ thử, là tại vì chính họ cũng uống cái trà đó. Thì những người nào mà họ nói là thì tại sao bày đặt quá vậy, kiếm chuyện nhiều vậy, thì có nghĩa là mình không đi cùng đường với họ được, là mình không thể mua trà của họ. Thế nhưng mà họ thử bên xứ của họ, tức là trồng trà thì thường thường Á Châu, tức là Nhật Bản rồi Đài Loan rồi Trung Quốc rồi Việt Nam rồi Nepal, Ấn Độ, thì chỗ nào nó cũng có phòng thí nghiệm, nó gọi là analytical lab đó, thì cứ đưa vào rồi nó phân phân chất cho. Nhưng mà bao giờ mình về đây mình cũng thử lại, tại vì mỗi mỗi bên có thể là nó xê xích nhau một chút xíu, thì mình phải hiểu là mình phải làm những cái việc đó để mà kết nối, để mà biết là mình có tin tưởng nhau được hay không.
Như vậy là cái trà của muối đó là muối rất là quan trọng cái về cái tinh sạch của nó phải không?
Nó vâng, mình biết là cái cây trà nó hút đủ thứ dưới đất lên. Thì thí dụ như mình mua trà của Nhật chẳng hạn, ngoài những cái độc tố nó vào trong nước và trong đất, mà thông thường đó nó có hai mươi mấy loại kim loại nặng hay là aluminum hay là gì đó, thì mình có cái danh sách họ thử. Nhưng mà thêm cái vụ Fukushima ngày xưa nguyên tử đó, là mình phải thử thêm vụ radiation nữa, phóng xạ đó, chất phóng xạ. thì 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 theo như Muối thấy, thì khi mà mình nêu vấn đề đó lên thì những người trồng trà họ ý thức được đó, họ rất là hoan nghênh. Họ cứ bảo là quý vị nghĩ là thử cái gì nói cho tôi biết, tôi cũng muốn biết. Thì khi đó mình biết là mình đi chung đường với họ được lâu dài, là tại vì mình hai bên đều muốn cái trà thanh sạch để mà uống. Thế thành ra thì mình cả nước thì mình kiếm được độ năm năm cụ như vậy, là mình cứ mua của họ thôi, rồi năm nào cũng thử, mùa nào cũng thử, vui lắm. Thì là tương đối là đủ rồi, người khác nghe tiếng đồn tiếng thì là mình lại chạy đến mình hỏi thăm tiếp. Đặc biệt là Việt Nam thì không có khả năng thử nhiều lắm, không có tinh vi bằng bên này, cho nên bên Việt Nam thử được cái gì thì thử, mình đem về bên này mình thử lại
Nhưng
đó.
mà
Thì
nhưng mà muối biết không, Măng nói chuyện như vậy đó, nhiều người chề môi chê nói làm gì mà rắc rối có vậy. Mình ngon là được rồi chứ mà ngon nó thường thường là thứ đắt tiền, người ta mua mà cứ đắt tiền là người ta tin thôi.
vâng, thì mỗi người một ý kiến, mình không có dám bàn đến phạm vào quyền tự do người khác. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm chăn nuôi trồng tỉa, với lại cái kinh nghiệm đi tìm thức ăn tốt để về chữa bệnh cho bố mẹ đó, thì mình không có thể tin lời người ta nói được, mà mình cũng không có thể bắt ai tin lời mình nói được. Mình cứ phải có bằng chứng cụ thể, là mình phân tích nó ra đi thì mình biết cho mình. Là tại vì muối phải tìm những cái món ăn đó để mà đương đầu với bệnh của mẹ, là bệnh ung thư đó. Ung thư vì đâu ra là cơ thể nó loạn lên. Trước đến giờ mình tưởng là mình ăn thế đã sạch, nhưng mà cái bệnh đó nó chứng tỏ cho mình thấy là mình tưởng như thế là nhầm đó. Thì mình phải thức tỉnh dậy, mình quẹo cái đường khác đi, đừng nhầm nữa. Nhầm nữa thì chết hết cả nhà.
Muối miến chứ, miến ở bên Thụy Sĩ đó, thấy bên Thụy Sĩ họ cũng kỹ lắm về cái chuyện mà thức ăn cho tinh sạch phải không?
Được cái may mắn là bên này nhiều người ý thức, thì ở chợ đã bán đồ ăn bio rất là nhiều, đồ ăn organic rất là nhiều. Thì khổ một cái đương nhiên là những thức ăn đó nó mắc tiền hơn. Thành ra những gia đình mà đông con quá hay là gia đình nghèo quá thì họ lại phải bắt buộc mua những cái hàng gọi như là trồng theo kỹ nghệ. Thành ra cũng gọi như là một sự phân chia giai cấp.
Nhưng mà Măng thấy nha, cho Măng nói một câu nha, Măng thấy cái quá trình của Măng đó mà Măng chọn ăn sạch là bởi vì Măng cũng có cái điều kiện để mà biết những cái chỗ mà mua, thứ nhất là như thế. Chứ còn nếu mà mình đi vô chợ thường á, rồi mình đi vô cái gian hàng nó để là thức ăn bio hay là thức ăn organic gì đó đó, Măng nghĩ cái đó là giả hết, xạo đó. Nó bán thứ nhất là đắt mà cái công hiệu không có được bao nhiêu đâu. Bởi vì Măng thấy mình phải được ăn cái thứ tốt thật sự rồi đó thì mình mới biết là so sánh, cái đó là thứ nhất. Thứ hai nữa đó là Măng thấy cái bao tử mình có bằng nắm tay à? Mình có ăn bao nhiêu đâu? Mà nếu mà mình ăn cái thứ ăn mà nó vô đủ chất bổ cho cái cơ thể rồi đó, nó signal cho cơ thể mình không có thèm, không ăn nữa. Thành ra cái kinh nghiệm của Măng mấy chục năm nay á, Măng không có đi chợ thường. Măng chỉ có đi chợ trại hoặc là Măng đến từ tại cái trại mà Măng quan sát mà Măng mua thôi. Nói ra ai cũng cười nha, nói là ui gì mà cầu kỳ thế. Nhưng mà thật tình đó, Măng thấy, nói là ví dụ nha, mình mua đắt gấp 3 đi. Nhưng mà ngược lại á, mình ăn nó no đủ đó, chỉ có 1/3 thôi. Thành ra rốt cuộc Măng thấy nó không đắt như mọi người nghĩ đâu.
Cái đó bằng phân tích như vậy Mũi thấy cũng chính xác lắm đó. Tại vì nếu mà đồ ăn nó đủ chất dinh dưỡng thì mình không cần ăn nhiều như vậy, mình ăn cái lượng nó ít đi, tại vì cái phẩm nó cao hơn.
Nó có công hiệu đó, nó có cái công hiệu của nó. Ngoài cái mà nó tinh sạch rồi, nó có cái công hiệu của nó. Nếu nó đáp ứng được cái đó, cái chất gì nó vào người mình mà nó tốt rồi, đủ rồi, mà ăn vô nó sảng khoái trong người, dễ chịu lắm cơ.
Đúng rồi, nó nhẹ người, mình thấy nó khỏe, đúng rồi. Cái chân của mình nó không nặng.
Đúng rồi.
Cứ đi một bước là cứ như là con nai nó nhảy. Mình cứ thấy ông bạn của mình nó 82 tuổi mà thôi, ông đạp xe đạp rồi ông nhanh nhẹn, ông đi cầu thang.
Đó.
Thế là ông cũng làm việc nữa là cứ nhanh nhanh.
Đó.
Đúng là công nhận cái sự ăn rõ ràng là như vậy.
Vâng.
Thành ra rút từ những cái chặng đường mà Muối đi qua đó, thấy ba cái tiêu chuẩn mà mình không bao giờ mình phải quên được đó, là cái tiếng Anh họ gọi là potency, tức là cái công hiệu của cái mỗi một cái dinh dưỡng, một cái chất dinh dưỡng ở trong cái đồ ăn đó. Nó phải có cho đủ. Cái thứ hai đó, cái thứ hai là mình dùng cái chữ integrity. Thì Muối nghĩ là mình có thể tạm dịch ra là nó nguyên vẹn, nó không có bị phá vỡ bởi cái gì, một cái động lực nào bên ngoài. Cái tiêu chuẩn thứ ba đó là cái tiêu chuẩn tinh sạch, không có độc tố, là tại vì cơ thể mình có khả năng loại độc tố nhưng mà nó tốn nhiều sức lắm.
Muối ơi, Muối nói là công hiệu nhá, nguyên vẹn nhá, tinh sạch nhá, thế nghe cái này thì có ngon không? Nếu mà mình nấu thì nó có ngon không?
Cái đó là cái
nấu như thế nào để ngon? Chứ mẹ mình nấu mà không ngon đó là bà cứ lừa mình thôi.
đúng như vậy. Trong cái đám trẻ con nhà mình đó, nó cứ chế nhạo mỗi lần mà đến nhà ai mà cho nó ăn cơm gọi là healthy food là chúng nó sợ ghê lắm, là tại vì ăn sợ lắm. Không ngon mà cũng không ra cái gì cả, mà chỉ có healthy thôi. Mặt đứa nào cũng sụ trước, lại cho con ăn cơm trước ở nhà có được không? Thì nó như là mình nói là hễ mà đã bổ, đã gọi là ăn cho nó cho vì sức khỏe thì là không thể ngon được. Nhưng
không
mà mình nghĩ cái đó
không
là mình đi ngược với với luật thiên nhiên đó.
à
Là tại vì nó như là cái kiềng ba chân đó.
ừ
Nếu mà nó đã ngon, mà nó đã nguyên vẹn, mà nó lại đầy những chất bổ trong đó,
ừ
thì tất nhiên là phải ngon. Tại vì không ngon không phải là đồ ăn.
ừ
Chỉ có thuốc thuốc mới, mới gọi là đắng uống một tí. Nhưng mà thuốc thì uống một lần hai lần thôi, chứ đâu uống hoài được.
dạ
Cho nên cái chuyện mà ăn bổ đó với lại ăn ngon phải là một.
Thì
Múi, dạ.
Măng nghĩ vậy nè,
Bảo.
Măng cứ ngồi mà nhiều khi cứ phải ngồi thấy thiên hạ đó là nghĩ ra món này món kia món nọ nhức cả đầu, rồi nào là dạy nấu ăn cái gì, mấy cô dạy nấu ăn nổi tiếng đó, nào là Diễm Na Uy rồi cái gì, Lê nhỉ, cô gì mà nổi tiếng lắm đó, cho về CP này hở xét kia tùm lum hết. Nhưng mà Măng ngồi Măng nghĩ đó, ngày xưa đó một bữa cơm đó mình cứ ăn cũng từng đó, nó nấu tới nó luôn ăn hoài đâu chán đâu, mà đâu có thấy là nó không ngon đâu.
Ồ thế này, nhà Muối có một đàn heo, cái tóc nó quăn như là con cừu vậy đó, thì chỉ có cần luộc lên, không cần nêm gì nhiều lắm, một tí muối một tí nước mắm thôi, luộc lên chấm chấm với mắm tôm làm lấy ở nhà ăn với lại dưa leo hay là
Đó.
dưa chua
Ừ.
thế thôi.
Ừ.
Thế thôi thì nhưng mà phải làm lấy cơ, chứ còn heo mà đi mua ở ngoài chợ về thì không làm như thế được,
Đúng
tại vì
rồi.
phải nêm nêm nhiều thứ lắm.
Đó, tại vì
Thật
cái
là
miếng
thịt
nó ngon
heo
sẵn.
ngon cơ, mới luộc rồi mới thơm mới ngon cơ.
Đó, đó,
Vâng,
đó.
heo, dạ, tại vì heo nó ăn trứng gà với lại uống sữa bò, thành ra
Ôi
nó
giời
bụ bẫm
bẩm
ngọt rồi, nghe kẹt, thế là
lắm.
thịt ngọt rồi. Tại vì khổ
Cái
thế
này là
này,
ngon chắc chắn.
tại vì khổ thân thế này, không ở xa quá đâu có thị trường đâu. Rồi thì con gà thì phải nuôi con heo, rồi con bò cũng phải đóng góp và nuôi con heo, là mình đứng giữa mình được hưởng. Đó
Nhưng
là
mà
mai bữa chắc dọn nhà xong ở với muối. Đó, hôm nào chị mang cho mình bàn về cái vấn đề mấy đồng bào thượng của nhà mình nhé.
Nghe có
Vâng.
người mới qua đó, họ đã tinh lắm nhá, họ tinh lắm, họ nhận xét liền, họ mới qua Mỹ họ nhận xét, họ bảo quái tại sao mà đất Mỹ nhiều thức ăn thế, ngon thế mà người bệnh nhiều quá. Họ 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 nối cái vấn đề ăn với vấn đề bệnh đó.
Vâng, thì ai cũng biết thế, nhưng mà làm thế nào thì bây giờ cái chặng đường trước mặt mình đó là chắc phải giải quyết cái vấn đề làm thế nào để mà mọi người cũng đều có đồ ăn sạch và bổ, vừa ngon vừa lành vừa bổ.
Miến kể kinh nghiệm của Miến ở trong apartment nhỏ xíu mà nuôi mấy con côn trùng làm sao vậy Miến? Đó đó là một trong những cách mà mọi người đóng góp đúng không? Đúng không?
Run
Miến nuôi giun.
với mấy con giun để cho nó làm phân bón. Mình cứ có rau, ví dụ như vỏ rau mà mình lặt ra những cái lá xấu mình bỏ ra thì cho nó ăn. Xong rồi có cả tông vỏ trứng của mình, mấy cái hộp trứng đó mình cũng xé ra được, cũng để cho nó ăn. Mấy con trồn ra nó ăn tốt, thế rồi rác của mình thì không cần phải vứt.
Nhưng mà
Dễ làm chứ.
nó không hôi hả Miến?
Đó. Không, hoàn toàn không hôi mà nó thơm như là mình đi trong rừng, nó dạo rừng đó, nó cái humus, không biết tiếng Việt gọi là cái gì,
Cái
cái mùi lá rừng đó, nó thơm lắm. Thích quá, chị bảo
thích
chị đến
quá.
chị chơi á, mình đi bảo có muốn coi coi giun mình nuôi không, cái mở cái hộp ra chị nhìn cũng hơi hơi sợ sợ, cái miệng chị nên hơi méo méo, nhưng mà khi mình bới lên cho chị xem á, cái chị nói ồ sao mà thơm quá, là như
Ồ
là cái
hay
trong rừng
quá
vậy
nhỉ,
này.
hay quá. Mà làm sao mà có mà nuôi như thế? Măng á, măng nhét đủ thứ vô mấy cái chậu cây của măng á, nó ra mấy con ruồi nó bay khắp nhà suốt ngày đập ruồi.
Khổ
Quá
thế.
khổ.
Bạn có nhiều nhiều cắt tông, nhiều nhiều cây vào, tại vì nhiều nhiều chất rau quá thì nên nó có axit á, nhiều chất chua nó ra chất ngọt, chất chua thì nó mới kéo ruồi. Có nhiều cái chất cây vào thì nó quân bình lại, nó lại ít ruồi.
Nhưng mà không có con giun, chỉ thấy có ruồi thôi.
Chắc chắc phải đi đi mua một ít giun về bỏ vào đó.
Mua ở đâu?
Mua ở chỗ câu cá đó, người ta
Giun đó,
bán
giun
mua
đó hả
câu
Miến?
cá đó. Đã bên này nó có hai loại giun, cái giun mà để mà mình nuôi á thì nó là cái giun đặc biệt, nó ăn nhanh lắm cơ, còn cái giun mà trong đất á thì là nó ăn chậm hơn.
À.
Và hai cái loại này đừng có để chung với nhau, nó không có không có sinh đẻ với nhau đâu, không có được đâu. Thành ra
À.
mình phải mua cái loại đúng, cái loại đó,
À, tức miễn
cái
là
loại
miễn
cần
đi mua
mua.
cái con trùng nó về hả?
Mua một lần, mua lần đầu tiên thôi.
Ồ. Rồi 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 sau là nó làm ra đất cho miến như thế nào?
Thì đất nó cứ tơi lên, rồi đến cứ 6 tháng là mình nhặt đất ra, mình nhặt cái đất, cái phân bón nó ra, xong rồi mình đi trộn với đất, tại vì nó bổ lắm nhá, để vào cây mà để cả đống là nó cháy cây đó, tại vì nó bổ lắm. Thành ra cứ một phần phân thì 2 phần đất, không, 1 phần phân 3 phần đất
Thích
để đó.
quá.
Mà cái nước phân trộn ra đó thì cũng 1 phần nước, 10 phần, pha thêm 10 phần nước nữa, 10 phần nước trùng, rồi phải 10 phần nước nữa, cho nó thật loãng, rồi giờ lúc đó mới tưới cây. Chứ bổ quá cây cũng chết không được đâu, cũng như mình mà ăn bổ quá là mình cũng chết ngay chứ không được không.
Đúng rồi, dạ. Với lại cái nước bã trà đó cũng lấy nuôi giun trồng cây
Đúng
được đúng không
rồi,
các?
bên này bã trà bã cà phê gì hết là cũng cho vào cây hết.
Mà bã trà hình như nó không có ra ruồi và bã cà phê cũng không có ra
Đúng rồi,
ruồi.
đúng rồi, đúng rồi,
Đúng đúng
rồi.
rồi. Nhà.
Không có thì mang để một cái tờ báo lên, ruồi nó sợ sợ mùi giấy báo
À
lắm.
thế hả? Ok, vậy thì
Ừ.
sẽ cắt một cái báo để phủ lên trên cái
Ừ,
đất
phủ lên
đó.
trên phải phủ
Hay
trên, cái
hay.
thứ thứ nhất là nó không có bốc hơi nước, thứ hai là mùi ruồi nó không tới nữa.
Ok, phải sẽ về thử lại mới được.
Đó, đó các quý vị trồng nuôi một chậu giun đi, xong rồi nuôi con gà trên cái chậu đó, thấy không có trứng.
Không, áp bạc tơ măng nhỏ xíu làm thế thì chết.
Mình đi đâu mình ôm con gà trên tay, mình bảo nó này này là con thú, nó giúp cho tôi bình tĩnh trong tâm hồn, thế là họ chịu thôi. Ồ, thế này thì mới phải xem cái phim của Clint Eastwood, cái phim cuối cùng Mẫu Mới Ra đã, trời ơi dễ thương lắm, con gà
Thế
cũng
hả?
được, biết tên được chứ.
Phim tên gì?
Ừ. Bây giờ ta không nhớ mà ta mới coi cái phim cuối cùng này,
Ồ.
mới ra phim này đấy.
À, phim mới nhất. Ok,
Phim mới
rồi.
nhất rồi.
Xong các mợ nuôi được con gà có quả trứng thì làm thêm một con heo nữa.
Ồ,
Thế là cứ thế mà bắc thang lên.
trời. Phải có miếng đất, không thể nào mà ở apartment mà làm như thế được.
Ôi rồi, ở dưới gầm giường đó, mấy người thượng họ nuôi dưới gầm giường đâu có ra.
Chuyện mơ mà thì vẫn mơ rồi. Thế nhưng mà bây giờ chúng mình nói chuyện với nhau nãy giờ cũng đã lâu rồi đó. Thì bây giờ xin miễn kết luận đi. Miễn nghĩ sao về cái buổi nói chuyện của mình hôm nay?
Nói chuyện với măng với muối thì thấy tức cười là mình nói về đồ ăn nhá, mà mình vẫn khoái, là tại vì mấy lần nói rồi mà vẫn khoái, là biết tại sao không? Là mình biết rằng mình lo cho sức khỏe. Mình nói một cái chủ đề nó làm cho mình sảng khoái, là mình biết là mình sẽ sống già được. Mình già được mà vẫn minh mẫn. Bởi vì thân thể mình tốt nhá, tinh thần mình tốt nhá, mà trí óc của mình cũng tốt, đúng không? Đồ ăn tốt thì tất cả cả người mình tốt, mà mình vui thì người chung quanh mình cũng vui, mà mình khỏe thì con cháu mình nó yên chí đấy. Chứ mà mình bệnh là nó đi làm rồi nó lại phải nhăn nhó cuối tuần nó về thăm ông bà già, không phải khổ đâu.
Mà cứ bệnh thì nhăn
Thế
nhó
rồi
nên nhau lắm đấy.
thế
Vâng, thành ra cái thể chất mình nó đi liền với cái tình cảm, rồi cái trí tuệ, rồi cái tinh thần, mình không có thể tách nó ra được.
không tách ra được đâu,
Thành
rồi
ra
là cứ thong thả uống trà, rồi từ từ. Thành ra đến gần gần Tết thì mình bảo cái gì, mình chúc cho nhau hả, chúc nhau cái gì, vâng, chúc nhau uống trà
chúc nhau uống
hả.
trà đi, uống trà tốt đi
Hưởng
thì
xuân ngẫm chúc hả, hưởng xuân ngẫm chúc vài câu nhẹ nhàng, đủ ăn
ha
đủ vui đủ nhàn, thế là được rồi.
được rồi, quá hay
Thế
quá
là được
hay
rồi,
quá
lúc làm
hay
lúc nghỉ, chứ không phải lúc nào cũng làm hay là lúc nào cũng nghỉ được.
Vậy tuần sau là Tết rồi
Vâng.
đó, tụi mình sẽ gặp nhau tuần sau nữa phải không?
Tuần
Vâng.
sau chưa, chưa Tết rồi hả?
Ừ,
Rồi
tuần
sao mà
sau
nhanh
Tết
thế? Nghĩa
rồi,
là
tuần sau
ngày
Tết
giao
rồi.
thừa là ngày 9 tháng 2.
Đúng rồi, là ngày mùng 9 tháng 2. Thì
9
nếu
tháng
nếu chúng mình
2.
không gặp nhau tuần sau thì mình sẽ gặp nhau một lần khác nhé. Để sẽ nói chuyện về là qua năm mới như thế nào nhé. Hôm nay đến
Thế
đây.
thế
Cảm ơn Mạng nhá, cảm ơn muối. Giữ gìn sức khỏe nhá.
Vâng, cảm ơn Mạng với cảm ơn Miến.
Chúc tất cả các thính giả cũng cuối năm vui khỏe, giữ gìn sức khỏe nhá.
Và
Vâng.
sẽ có được những cái nguồn thức ăn tốt, mình sẽ nói chuyện lại những cái chuyện này nhé. Rồi cảm ơn Miến và cảm ơn Muối đã cho biết rất nhiều về trà, nhưng mà biết là Muối còn nhiều chuyện để nói về trà lắm, thì sẽ Muối sẽ cho mọi người biết nhé. Và quên cái website của Muối là gì? Hồi nãy Muối nói mà chưa hỏi.
Dạ, website gọi là chè vivo CHE đó, cái chữ chè từ Mỹ nó đọc là chè, nhưng mà chè chè từ tiếng
Chè vivo.
dạ, tiếng người Bắc của mình ở ngoài Hà Giang, ngoài Bắc đó.
Chữ chè không có dấu huyền. Chè
Không có
vivo.
dấu, dạ, vâng, không có chè
VIVO tiếng
vivo,
Anh,
chè vivo hay là chè
chè,
vivo.
vivo không có dấu gì cả,
Không có dấu
không có
gì hết.
dấu. Thì đến vâng, đến chắc đến giữa tháng sau Tết thì mình sẽ cho website nó chạy. Hiện bây giờ còn phải lo đóng gói, thành ra chạy ngược chạy xuôi chưa
Ok. Rồi,
thế.
chúng mình bây giờ sẽ nghe Elvis Presley nói lời hấp dẫn mà bao nhiêu thế hệ rất là mê nhá, nhưng mà mọi người đừng có mơ nhá. Nói lời hấp dẫn là một chuyện, nhưng mà phải giúp nhau sống vui sống khỏe thì mới là thật sự là yêu nhau đấy nhá. Ok. Rồi.
Tựa đề bài hát là gì?
Hẹn gặp có phải là I love you cái
I
gì
love
không?
you so.
I
I
love
love
you
you
so, đúng rồi, I love you so. Rồi, cái bài này ai cũng
so.
biết hết
Ok.
nhé.
Vâng.
Rồi, hẹn gặp nhé.
Hẹn gặp các cụ.
Xin
Khỏe nha.
chào,
Vâng.
xin hẹn
Vâng.
gặp lại với các thính giả đài Radio Sài Gòn Dallas.
And I love you so. The people ask me how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. Shadows follow me, and the night will set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around, and you love me too. Your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief. Once the page is read, all but love is dead. This is my belief. And yes, I know how lonely life can be. Shadows follow me, and the night won't set me free. But I don't let the evening get me down. Now that you're around,